Thưa quý vị, Việt Nam vừa bước vào năm mới, người Việt khắp nơi, dù ở trong nước hay nước ngoài, đều đang nô nức chúc tụng và hân hoan đón chào một mùa xuân mới. Hòa cùng trong không khí nhộn nhịp của những ngày đầu năm mới này, Vũ Hoàng cùng với các người bạn nước ngoài tìm hiểu một chút về phong tục và cách thức đón chào năm mới của các nước này. Mời quý vị cùng nghe.
Vậy là năm mới Tân Mão đã về cùng với muôn nhà tại Việt Nam, và giờ này thì đâu đâu những tiếng cười nói, chúc tụng cũng đang vang lên hòa với tiếng xuân của đất trời. Xuân mới đã về, và ai cũng mong muốn một năm mới thật an bình, hạnh phúc và vui vẻ cho gia đình, người thân và bè bạn. Cũng giống với Việt Nam, thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới của các bạn bè trên khắp thế giới cũng được đón chào một cách nồng nhiệt. Với mỗi một quốc gia, một nền văn hóa khác nhau thì cách thức đón năm mới cũng có những khác biệt. Ở phía bên kia địa cầu, đất nước Mexico tươi đẹp, thân thiện, đón Tết như thế nào? Mời các bạn cùng nghe lời tâm sự của bà Anna, người mặc dù đã sống gần 30 năm tại Hoa Kỳ, nhưng gần như năm nào cũng trở về nhà để đón năm mới cùng gia đình, bà chia sẻ.
En México, la celebración del año nuevo es una fiesta en la medianoche.
Ở Mexico, chúng tôi bắt đầu đón mừng năm mới vào buổi tối cuối cùng của năm cũ, trước lúc giao thừa. Thường thì chúng tôi đi đến nhà thờ để cảm ơn Thượng Đế đã cho chúng tôi một năm vừa qua an lành. Món ăn truyền thống của chúng tôi gồm có bánh pancake, một loại bánh ăn sáng phổ biến của người Hoa Kỳ và người Mexico, ăn với mật ong, ăn với thịt gà Tây nướng. Chúng tôi cũng uống những nước ép trái cây, chẳng hạn như nước ép táo. Có một nghi thức đặc biệt là mỗi người chúng tôi trong đêm giao thừa sẽ có 12 trái nho mang biểu tượng của may mắn cho năm tới. Và gần như là chúng tôi thức suốt đêm từ giao thừa cho đến 6, 7 giờ sáng ngày mùng 1, chúng tôi nhảy múa, ca hát đón mừng năm mới. Thường như vậy thì sáng mùng 1 chúng tôi không đi đâu cả mà chỉ dành thời gian để ngủ thôi.
Bà nói với chúng tôi rằng bà không nhớ rõ nguồn gốc của câu chuyện 12 trái nho, nhưng bà chỉ biết rằng những trái nho này là tượng trưng cho may mắn trong suốt 12 tháng tới của năm mới. Cùng với những điệu nhảy náo nhiệt và âm thanh rộn ràng của những tiếng còi xe, người Bồ Đào Nha bắt đầu một mùa lễ hội đón chào năm mới bằng việc đổ dồn về trung tâm thành phố. Ở đó, người ta bắt đầu ca hát từ sẩm tối cho đến tận giao thừa. Một điều đặc biệt là ai cũng cố gắng mặc trang phục màu đỏ, vì người dân xứ này tin rằng màu đỏ sẽ mang lại cho họ nhiều may mắn trong năm mới. Chia sẻ với chúng tôi, cô Mary Hen cho biết.
Theo truyền thống người Bồ Đào Nha, thì vào đêm giao thừa trẻ nhỏ sẽ viết những điều ước của chúng lên những mảnh giấy. Đó là những điều mà bọn trẻ mong muốn năm mới chúng sẽ cố gắng thực hiện được. Vào thời khắc giao thừa, thì gần như tất cả chúng tôi đổ ra đường nhảy múa, hát hò với bạn bè. Chúng tôi bấm còi xe hoặc mang các vật dụng gây tiếng ồn để gây huyên náo các con phố. Nhìn chung là chúng tôi rất thích hội hè và vui vẻ vào lúc giao thừa. Chúng tôi cũng đốt pháo bông để chào mừng năm mới nữa. Điều đặc biệt là chúng tôi sẽ mặc quần áo mới và thường là các trang phục có màu đỏ để hy vọng mang lại nhiều điều may mắn cho năm tới. Nếu chẳng may trong gia đình có chén đĩa vỡ, thì chúng tôi sẽ vứt đi hết mà không giữ lại trước khi năm mới tới. Về đồ ăn đồ uống thì cũng giống như nhiều nước khác. Chúng tôi có fromage, rượu vang đỏ, đỗ, bánh mì và khoai tây cho bữa ăn năm mới.
Thưa quý vị, thế còn phong tục đón năm mới của người Pháp có gì đặc biệt? Một trong những người bạn đến từ kinh đô ánh sáng Paris, cô Madeleine Roux, cho chúng tôi biết.
Pour le nouvel an asiatique, le nouvel an vietnamien et chinois, c'est très coutume, c'est très traditionnel. Par contre, pour le nouvel an européen ou international, ce n'est pas aussi coutume.
Tết của người châu Á, đặc biệt Tết Việt Nam hay Tết Trung Hoa thì rất là truyền thống. Trong khi đó, ngày đầu năm ở Âu Châu thì không mang đậm nét văn hóa truyền thống giống như châu Á nói về mặt lễ nghi. Dường như người ta chỉ chú trọng đến Giáng sinh là nhiều, người ta tặng quà cho nhau trong dịp lễ Giáng sinh và họ tập trung đến chuyện sum họp gia đình nhiều hơn. Tết dương lịch chỉ là lễ lạc ăn uống mà thôi, người ta không tặng quà cho nhau trong dịp Tết dương lịch mà người ta tặng hoa rồi thì người ta khiêu vũ và ăn uống, nghĩa là vui chơi là chính. Tuy nhiên, đến giao thừa thì người ta cũng ôm hôn nhau, chúc tụng nhau và cũng thường nói với nhau rằng một năm mới an lành, muốn gì được nấy.
và một người bạn Đức của chúng tôi, chị Hele Lamberti, cũng chia sẻ những gì mà chị và gia đình làm trong những ngày đầu năm mới.
Người Đức chúng tôi thì như tất cả các nước châu Âu, chúng tôi ăn Tết với gia đình và bạn bè. Đêm giao thừa 31 tháng 12, chúng tôi đốt pháo bông, ăn uống thật là ngon, uống rượu champagne nữa. Chúng tôi chúc tụng sang năm mới được may mắn, được nhiều sức khỏe và được những gì chúng tôi hằng mong đợi. Người Đức chúng tôi không có truyền thống đi chùa trong lễ giao thừa hoặc ngày đầu năm như những người Á châu.
Quay về với các nước bạn châu Á, trước hết là anh Karama Jukhang, người Tây Tạng, anh cho biết về tục lệ cũng như nguồn gốc ngày đầu năm mới ở đất nước mình như sau.
Ở Tây Tạng, chúng tôi dựa theo sự kết hợp của tử vi, tính theo mặt trăng và mặt trời, và lịch của chúng tôi dựa theo lịch vua, nghĩa là năm mới sắp tới đây sẽ là ngày 1 tháng 3, và đó sẽ là năm vua 2138, chứ không phải là 2011, và con vật tượng trưng sẽ là con thỏ. Ở Tây Tạng nói chung, bây giờ chúng tôi ăn mừng năm mới 3 ngày. Ngày đầu tiên của năm mới, chúng tôi không ra khỏi nhà đi chúc tụng bạn bè hay họ hàng. Chúng tôi cũng không tiếp khách, mà chỉ dành cho gia đình thôi. Đồ ăn đặc trưng của người Tây Tạng chúng tôi vào dịp năm mới là bánh sampa. Loại bánh này được làm từ lúa mì. Ngoài ra chúng tôi cũng có thịt, những tảng thịt lớn được nướng lên, rồi cắt thành từng lát, và chúng tôi uống bia.
Giống đất nước Tây Tạng, nước bạn láng giềng Myanmar cũng tổ chức đón chào năm mới trong vòng 3 ngày. Vì là đất nước của Phật giáo, nên những nghi lễ cũng có những nét đặc trưng riêng. Chẳng hạn, thường thì vào dịp đầu năm mới, 3 ngày lễ đầu năm, người ta gọi là thời điểm để kết hôn. Nhưng kết hôn ở đây không có nghĩa là kết hôn trai gái, mà đó là thời gian để người dân Myanmar cố gắng làm những việc có ích để mong muốn sẽ nhận được nhiều điều tốt lành trong suốt một năm mới sắp tới. Người bạn Myanmar của chúng tôi cho biết.
Chúng tôi có lễ hội té nước đón mừng năm mới. Sau 3 ngày lễ hội té nước, chúng tôi sẽ đến chùa chiền miếu mạo để cầu may. Sau 3 ngày lễ chính, các gia đình có con trai trong độ tuổi từ 10 đến 18 sẽ đưa con lên chùa. Những cậu bé này sẽ làm quen với chùa chiền và ở lại chùa từ 5 tới 7 ngày. Khi ở lại chùa, các cậu bé chỉ ăn ngày một bữa, từ sáng cho đến trưa, và nhịn ăn từ trưa cho đến ngày hôm sau. Mục đích là để cho những cậu bé này làm quen với cuộc sống của người tu hành. Thời gian đầu năm mới này, chúng tôi cũng nấu những món ăn tráng miệng ngọt và biếu tặng lẫn nhau. Những món ăn chủ yếu là làm từ dừa, nước trái cây và gạo nếp. Điều đặc biệt là chúng tôi không ăn thịt.
Thưa quý thính giả, mỗi quốc gia đều có một phong tục tập quán đón chào năm mới khác nhau, thể hiện sự đa dạng và đặc trưng văn hóa của mỗi dân tộc. Nhưng nhìn chung, bước sang năm mới, ai cũng mong muốn có được may mắn, sức khỏe và sự an lành. Và xuân mới đang về trên đất Việt, nhà nhà đang tưng bừng đón Tết, không khí rộn ràng khắp nơi. Vũ Hoàng xin được gửi đến quý thính giả gần xa lời chúc tốt đẹp nhất cho một năm mới, tràn đầy hy vọng, sức khỏe, may mắn và yên bình.